يمكن الفيلم بتاع مطعم أنا مفهوم أنا بيعمل أنا بيعمل ويقوم كل مرة أنا بعمل كل مرة بس هذا هو اللي أنا 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 那个，这个，我老舅，我们大家，农村大汉，农村大，không những mà người tại gia mà người xuất gia cũng cần quý này. À, nếu mà nói là tên mà phương diện mà nếu những người nó không tâm thừa đó, tức là có tiểu thừa, thì người xuất gia quan trọng người tại gia rất nhiều. Người xuất gia chính, người tại gia là thứ yếu, người tại gia chỉ là công cụ để phục vụ người xuất gia thôi. Nhưng mà này theo con mắt mình cảm thấy vừa rồi, qua bên cây giai đoạn này vừa rồi, thì người tại gia là người xuất gia quan trọng như nhau, không có bên nào hơn bên nào. Trên cái phương diện mà bình đẳng mà tu chính, tu hành để thành Phật đó, thì người tại gia và người xuất gia đều có cơ hội như nhau thôi. Riêng trong cái quyển này á, là Đức Phật 8 tháng rồi mình tại gia, cho mình hợp ý là nếu mà nhìn một cái phương diện nào khác nữa thì người tại gia quan trọng hơn người xuất gia nữa. Vì nếu không có người tại gia, không có người xuất gia, muốn có người xuất gia tốt là phải có người tại gia tốt. Thế nên chúng tôi chỉ chú trong huấn luyện người xuất gia mà không muốn được người tại gia, người tại gia không tốt thì cũng đừng buồn chạy xuất gia. Rốt cuộc em người tại gia không tốt thì xuất gia sao tốt được, thấy không? Thành ra cái quyển này là cái quyển đặc biệt muốn nhấn mạnh vai trò người tại gia là quan trọng, thì cần phải tu tập nhiều hơn người xuất gia. Bởi người xuất gia hoàn cảnh rất là thuận lợi, vô chùa ngồi thoải mái, tự nhiên có người đem đồ đến cúng dường. Nhiều khi thức ăn mà phong phú, rồi quần áo phong phú, rồi xe hơi gì cái còn tốt người tại gia. Phòng ốc chùa làm cái tự hương, cái tục phòng ở trong phòng. Thế người tại gia nó ở mấy nhiều khi đêm ở đấy cũng chuyện mà nhà họ ở nhà tránh ọt hẹp, họ ăn họ vào được chén cơm họ phải sớm ăn 1/3 1/4 thì họ đã cúng dường họ có thuốc bắn. Thành ra cái người tại gia, người xuất gia tu hành rất là thuận lợi, không có gì đáng khen hết. Giả sử họ được thành quả đó là điều vui, đó là điều đương nhiên. Còn người tại gia mà được thành quả đó là điều đáng khen. Thành Đức Phật nói mạnh, thành cái câu cuối đó, Bồ Tát tại gia làm những việc ấy điều này mới khó. Vì sao? Vì người tại gia bị nhiều ác chiêu làm được, nhiều ác chiêu làm được mà làm được điều đó mới là quý chứ. Còn anh ngồi sẵn đó là anh ngồi đó đồ cho đem sẵn cho ăn, anh tu hành tu niệm anh thành công trước thì không có gì là đáng khen đâu, phải không? Là cái mình mà người tại gia mình thấy học cái quyển kinh này mình cảm thấy nổ được phấn khởi và mình có ra cảm thấy hãnh diện là người tại gia đóng góp cho Phật pháp rất là lớn, hộ trì tam bảo, phải không? Giả sư không có người tại gia đóng góp thì người xuất gia sao tu, phải không? Thành ra người xuất gia là ở trên thì cái cả cái bộ cái gốc của dưới là người tại gia. Thành ra giả sư mà tu hành mà không hiểu là ông của thế chủ còn kinh khi nạt nổ tín đồ đó được, đó là cái điều tạm biệt. Bây giờ Đức Phật cái chương này là lợi mình lợi người, đây là cái điểm mà cái quyển kinh này nó hay nói đọc đi đọc lại, mình càng đọc mình càng thấy thấm thía và cảm thấy mình còn phù Phật rất nhiều. Có điều là tại sao mà những kinh nó không có cái duyên thiên hạ thích nghe những quyển kinh lớn như là Hoa Nghiêm này nọ, cái đó thực tế nó Hoa Nghiêm nó không có thực tế bằng quyển kinh này. Nói là bậc Bồ Tát nó bay trên mây rồi nó ở nhất địa, nhị địa, tam địa, rồi biến hàng hà sa số cõi Phật, rồi vào về chân lông, rồi nó hay nói chuyện đó là chuyện hoang đường, đối với mình không cần nghe những đó. Bây giờ mình cần những cái thực tế để mình học để mình làm người tại chỗ này đây. Nhưng mà kỳ đó, chúng sinh họ thích những cái gì cao siêu mà quy mình hiểu, nghe không? Vì đây là học tiếp, thì nam tử có hạnh bố thí mà không phải ba la mật. Có hạnh ba la mật mà không phải bố thí, ba la mật mà có hạnh bố thí mà cũng là ba la mật, và có hạnh không phải bố thí mà cũng không phải ba la mật. Thì để chúng ta cần chút xíu đẹp hay quá là mình dọn đẹp nó rất có sức để bay được dọn bên này cái chị đem luôn kia đem bên lại đem bên lại nhưng mà đem nó đi mất và anh kéo dọn đẹp được cái những này là thầy đang soạn cái những đường vào bộ sách hàng tập chúng thì này nó phải là một cái cuốn sách có rất là giá trị. Có hạnh bố thí mà không có ba la mật. Hạnh bố thí nào cũng không phải là mật. Bây giờ mình học thực tế, Đức Phật hỏi nè, trả lời nè. Đức Phật thực tế. Thì nam tử, hạnh bố thí mà không phải là ba la mật là hạnh bố thí của hạnh thanh văn, diệu giác. Tất cả phàm phu ngoại đạo cùng các vị Bồ Tát trong hai a tăng kiết kiếp đầu. Bố thí nhưng mà chưa phải ba la mật, tức là hạng thanh văn viên giá bố thí cũng tất cả phật tu ngoại đạo cũng tất cả bồ tát trong hai tăng kỳ kiếp đầu, tức là tu bồ tát hạnh. Nếu mà theo mà quan niệm bên trường phái thuyết nhất thiết của bộ của tiểu thừa, thực sự trong tiểu thừa họ cũng nói đến bồ tát đạo, thì họ nói là Đức Phật phải tu ba a tăng kỳ kiếp mới thành Phật, thấy không? Thì Nếu mà Bồ Tát mà tu mới cứ hai trong kiệt ai a tăng kiệt kiếp đầu á, thì họ khi họ vô thí á, thì cái họ sự vô thí họ vẫn chưa gọi là vô thí ba la mật, hiểu không? Thì họ hỏi tại sao vô thí ba la mật là sao? Cái ba la mật á, hiểu không? Từ paramita tức là nếu mà đọc kỹ là ba la mật đa á, hiểu không? Nó nghĩa là vượt qua bờ bên kia. Mà người Ấn Độ khi mà họ dùng paramita có nghĩa là thành tựu viên mãn. Thì các vị tâm tâm thiên giác của bố thí cách nào cũng không là tầm tự viên mãn. Trong cái quyển Bồ Tát Hạnh này thì có thì cũng giải thích cho mình thì đặt đi tìm không biết đâu thì để đặt tiếp hạnh ba la mật mà không phải bố thí ba la mật. Sao ba la mật mà không phải bố thí mật, tức là trì giới ba la mật, chính tắc nhã ba la mật. Thế là ngoài bố thí ba la mật ra năm cái ba la mật kia là ba la mật mà không phải là bố thí ba la mật. Hạnh bố thí mà cũng là ba la mật, tức là hạnh bố thí của các vị Bồ Tát trong A Tăng kiệt kiếp thứ ba. A Tăng kiệt kiếp thứ ba nếu mà tính là Bồ Tát thì bát địa trở lên.
Tâm Bồ Đề sinh quả, không chết là sinh tốt.
Mỗi chương họ có cái hình Bây giờ đây nè, đây là đọc cái cúng điều ba la mật nè. Thì khi sống hỗ tổ chướng, thì trước khi sống hỗ tổ chướng thì cúng dường, không? Cúng dường thì đến cái bài số 7, con bần cùng bạc phước, không còn vật nào hơn, xin Đức Phật từ bi thương con mà nhận lấy. Thương con nhận lấy cái gì? Những cái lúc đó ngài thực thiên ngồi dùng quán tưởng cúng dường, tức là không có đồ mua sắm, không có tiền để mua đồ đã cúng dường. Mình đang ngồi quán tưởng, cúng, quán tưởng gì đây? Nè, ngày tổng. Ngày quán tưởng, ngày quán tưởng này bày tầm 7 bài kỳ đọc ngày quán tưởng. Hoa tươi, quả thơm ngọt, cùng những món thuốc hay, vật trân báu thế gian, nước trong lòng tâm mát, núi trân bảo rất cao, rừng đẹp màu yên tĩnh, cây trời hoa kỳ diệu, cành tiểu đầy quả ngon, hương trời diệu thế gian, những hàng cây như ý, lúa bóc mọc tự nhiên, cùng bằng vỏ mọc, hồ sen đầy những hoa, tím thiên nga ngâm động, lồng lộng tích chân trời, bao nhiêu vật vô chủ. Những vật từ tâm tưởng, kính dân Phật Bồ Tát, cầu xin thắng phước điện, thắng phước điện là Đức Phật, thương con mà thọ nhận. Nên là thọ những cái lọc, quá tưởng. Bây giờ trong đây thường thường ví dụ như buổi tối các cô mà đến đây thì nơi kêu các cô ngồi quán tưởng cúng dường cho mấy vị cô hộ á, đem cái thực phẩm ra để trước mặt quán tưởng cho mình ăn cái cúng món đó, nấu món đó lên. Thì hỏi là trên cái quán tưởng cúng dường và cái cúng dường thực sự thì nó khác nhau thế nào? Thì trên lý luận á, dùng quán tưởng tô cúng dường theo mọi người cùng quán tưởng cúng dường sự Phật là ôm hoa trời hương kỳ diệu, hàng những hàng cây thơm mát, cành kiểu đề quả ngon, bao nhiêu nọ nhập báo, rồi hàng hàng hồ sen đèn những hoa tím thiên thiên nga lâm động, lồng lộc lộng tích chân trời, bao nhiêu vật vô chủ. Cúng dường vật vô chủ, vật có chủ hay sao lấy cúng dường được? Vật nào có chủ mình lấy, mình cúng dường cho Phật được chứ? Cúng dường mà không biết lấy đồ chúng ta lấy cờ chùa đẹp quá, dù lấy cái đồ cho chư Phật đồ được rồi. Quý quán tưởng không nên quán tưởng như vậy, vì chú chỉ được cấp một tài phải không? Đây nè, nếu mà dùng cái quán tưởng mà cúng dường á thì sở duyên, tức là cảnh mình duyên đến, cảnh mình ngồi quán thì là cái sở duyên của mình, sở là chỗ để mình duyên đến, không bị hạn chế. Do đó nếu mà quán tưởng thành tựu, phước đức này so với sự đem thẩm vật cúng dường nhiều vô lượng vô biên. Nếu một vị tu quán tưởng thành công thì ra phước báo mình vô lượng, có gì sai? Cái Phật phẩm vô lượng, cảnh vô biên duyên ở đâu cũng được, bao kho tàm bảo ngọc trân châu hoa trời, cái gì nước trong lộ cái gì cũng được, cái gì có thể cúng được gì. Nhưng trên thực tế vì phàm phu tâm tưởng tán loạn, tu quán khó thành, do đó dù có tu quán tưởng cúng dường đi chăng nữa cũng chẳng qua là phô diễn hình thức mà thôi, không có hiệu quả bao nhiêu. Nên mà cái con phu tưởng quán tưởng cúng dường đó thì trên thực tế mình chỉ tập thôi, chứ thực sự nó không có hiệu quả, bởi vì quán làm sao nổi. Thì nói xưa này có cái mấy thầy mà ở bên Đà Lạt thì để mình mong họ phu họ tối họ cúng dường đó, thì họ phát ấn họ quán tưởng mà cả đại chúng ngửi được cái mùi thơm đó, cái vật đó họ tự tưởng tượng đến cái đó, lúc đó mình ta chỉ là phước đức, nghe không? Mình có múa tay múa chân không quán tưởng được thì nó cũng không phải là không tốt, nhưng mà nó không có hiểu đến nhiều, nghe không? Trái lại đem phẩm vật cúng dường tuy là số lượng hữu hạn, khiếm khuyết công năng, dẫn sinh tâm lượng quảng đại, lại dễ làm cho tư tưởng nhiễm ô. Tại sao vậy? Là bởi vì mình chấp cái vật mình cúng nhờ, hôm nay có cần cái kỳ ngon, tôi muốn ăn mình mua không? Nên cúng dường chưa có. Thấy không? Rồi, đây là con dừa cúng dừa, nên mình chấp cái đó, cái trái cây đó để ngồi rồi thành ra hai cây cũng vậy, hai cây một, hai cây một, nghe không? Cái quần thô nó vậy đó, cúng gì cái tóc chấp cái đó, khiếm khuyết công năng dẫn sinh tâm lượng quảng đại, lại dễ làm cho tư tưởng nhiễm ô. Nhưng lại có công năng hộ trì tam bảo, à, phá hoại được sự bỏ xẻn. Cái đó là thực tế. Giả sử mình, tôi không có tưởng dường, nhưng mà đồng bạc không dám bỏ ra cúng dường tam bảo, thì đó xạo. Cái đó là bỏ xẻn, không muốn cúng dường mỗi nhà quán tưởng là cái gì? Mình đã mặc dù trên cái thực tế, cái cúng dường bằng phẩm vật, tuy rằng nó hữu hạn, khiếm khuyết công năng, dẫn sinh tâm lượng quảng đại, nhưng mà có công năng thực tế là hộ trì được tâm đạo, phá hoại sự bỏ rẽ của mình, làm cho chúng sinh tập sự tu học tâm bố thí. Cho nên trên phương diện muốn bố thí thực tế là phải đem cái sự thực tế đến cúng dường, chứ phải ngồi nhà cũng quán tưởng cúng dường. Còn ngày mai thì tăng lên không ngồi ngày mai ngày kia tôi cũng đang nằm ở đâu vậy con là cái đó thôi, thấy không? Do đó trên thực tế đối với phạm phu đem tài một cúng dường tam bảo, phước đức to hơn tu quán tưởng cúng dường. Thành ra mình đừng có như cái là phu diễn hình thức là bộ mà tu hành được ngồi quán tưởng này quán tưởng này thì cúng dường. Mình thực tế đem năm ba ngàn thầy thì không được giải món thì cúng dường thầy, thầy đang đói bụng kìa, nghe không? Đừng có nói chuyện ấy. Thành ra nhưng mà nếu mà quý vị tu thiền định mà thành công như là thực thiên này nè, nghe không? Bây giờ trở lại đây, cái sự quyển này có gì nên rất là giá trị đây nè. Tại sao mà lý do mà ngài thực thiên tu quán tưởng cúng dường thì nói giải thích là trong xã hội Ấn Độ ở khoảng thế kỷ thứ 8, thứ 9, sinh hoạt vật chất thiếu thốn, nhất là các vị xuất gia. Trừ ba bộ y ra, thực tế không có tài vật gì để cúng dường tam bảo. Thấy không? Thực tế là không có cúng dường nào, bây giờ không cúng dường nào, tại sao phải tu quán tưởng cúng dường thôi? Và thứ hai, tâm lượng của tâm Bồ Đề rộng lớn vô lượng. Vì thế trước khi phát tâm, trước tiên nên dùng tâm quán vô lượng tài vật cúng dường, mục đích làm cho tâm tưởng trở nên quảng đại trang nghiêm. Đây là điều cần thiết cho sự phát tâm Bồ Đề sau này. Nghe không? Tâm Bồ Đề là kho phước đức to lớn, nếu trước không tích tập tư lương, e sợ sau này không thể phát khởi nổi tâm Bồ Đề. Giả sử có phát tâm chăng nữa cũng khó lòng mà làm cho nó tiếp tục tăng trưởng. Thành ra muốn phát tâm Bồ Đề trước tiên phải có phước báo. Những người mà tự thừa họ không phát tâm Bồ Đề nổi là bởi vì họ không đủ phước phát tâm Bồ Đề, chứ họ nhiều khi không phải là họ không muốn phát tâm Bồ Đề đâu. Thành ra họ không khuyến mật tâm mình quảng đại là bởi vì mình phước đức mình đã có lớn to lớn, nghe không? Thành ra không phải là vấn đề mình, thì một cái gì mình gặp những người mà họ không phát tâm Bồ Đề được, không nên trách họ. Bởi vì tư lương của họ chưa đủ, họ tích tập cái phước báo không đủ để họ phát được cái tâm Bồ Đề. Mà nó muốn gặp được Phật Đại Thừa, Phật Pháp Đại Thừa, muốn phát được tâm Bồ Đề, đã từng trong vô lượng kiếp, cúng dường vô lượng chư Phật rồi. Thành ra lúc đó thì cái tâm đó nó bắt đầu bật ra cho mình. Đối với biểu hiện là mình là người có đại phước báo. Thành ra quý vị mà phát được Bồ Đề là quý vị đã tích tập vô lượng tương đương. Và hiện giờ nó đang trở thành một cái phước báo vô lậu cho quý vị. Thì quý vị đang thăng tiến lên con đường thành Phật. Là từ đây hồi đó giờ bao nhiêu hai trăm nghìn kiếp mình đi ở trong ngõ hẻm, xe mình cứ lách ở trong những ngõ ngách, bây giờ bất tâm Bồ Đề thì cần gì mà che sợ lậu thì mình có thể lái 80 nào giờ vẫn không sợ tai nạn được, nghe không? Thành ra nếu mà phát được tâm Bồ Đề rồi đó là phải hãnh diện vô cùng. Thành ra như cái này nè, họ trừ tâm Bồ Đề nha.
dễ hơn cái người cha đâu nha. Lượng gì biết không? Cho nên người nè, thấy không? Có tay nè, cầm cái gì thấy không? Rồi phải kể cho nghe. Giống như một kẻ mù trong rác được ngọc quý, con thật là nhiễm phúc phá tâm bồ đề này. Người mù đi lượm đồ để mà ăn, mà lượm trong đống rác được thì dĩ nhiên không bao giờ tin tưởng là mình lượm được ngọc quý trong này hết. Kẻ mù là không thấy đường, lượm trong đống rác mà lượm được ngọc quý thì giống như mình là kẻ mù lượm đống rác mà được ngọc quý. Khi nếu giờ thì con thật là nhiễm phúc phát tâm bồ đề này, thành ra quý vị phát được tâm bồ đề đó là nhiễm phúc cho quý vị. Thành ra mình nói tại sao mà mình nhấn mạnh cái tâm bồ đề, thấy không? Mình không tổ chức những cái một hình thức, mình trồng cái gốc, mình đánh cái nền cho thật kỹ. Khi mình có cái nền kỹ rồi thì mình xây cái gì cũng được hết. Từ thấp thấp dỗ dàng, đất chưa dọn sạch cái dỗ dàng xây cái nhà không mất cái sụp cái ùm. Từ từ mình phải từ từ trong con đường hành pháp, mình không có gì mà thấp thấp. Đừng có cầu cao, đừng có là muốn là tu một ngày một tháng một năm mà phải kiếm được này thấy được chứ muốn được đó nọ hơn. Thì nó mình có thực tế, nghe không? Bây giờ còn để tôi kết thúc cái bài đấy. Nè, vì muốn lợi hữu tình, đây là bài thọ trì tâm bồ đề, nguyện cho vũ khí đó không sẻn tiếp. Hai chấm, do cái gì không, cho cái gì không sẻn tiếp. Thân là thân thể của mình, tiền bạc của phòng vật dụng tức là của cải, và những việc làm mà được, tức là những công đức mình làm được từ trong quá khứ hiện tại hay là một cái nhóm không một sẻ tiếp. Bây giờ đây coi câu hỏi diễn nghĩa, tức là cái quyển diễn nghĩa hỏi: tiểu thừa La Hán có sẻ tiếp thân mệnh tài sản và thiện căn không? Thì hỏi là nếu mà tu bố thí này nè, các vị tiểu thừa La Hán có bố tu bố thí được không? Hỏi các ngài A La Hán nó có sẻn tiếp thân mệnh tài sản và điện căn không? Đó, không. Bỏng sẻn là một phần của tiền não. Các vị thanh văn duyên giác đã trừ sập tam độc trong tham sân si, đương nhiên không còn sẻn tiếp thân mệnh. Thân và mệnh khác nhau. Mình có thể sẻ, mình có thể hy sinh thân nhưng mà mình chưa hy sinh thân mệnh được. Ví dụ như là bố thí cái thận, phải không? Hay là bố thí cái gì đó trong cơ thể mình, phải không? Nhưng mà còn mạng sống thì chưa được, đúng không? Đương nhiên không còn sẻn tiếc thân mệnh, tài sản và thiện căn của họ. Thiện căn tức là tất cả những cái căn bằng bao đời mình tập được. Tuy vậy, vẫn chưa đủ tư cách gọi là bố thí ba la mật của Đại Thừa. Tại sao vậy? Cho như vậy là tại sao chưa không có bố thí ba la mật? Nếu muốn tu thành bố thí ba la mật, ngoài việc tiêu trừ tâm bỏng sẻn ra, còn phải tích cực sinh khởi ý nguyện hoan hỷ bố thí đến tất cả chúng sinh. Tiểu thừa không có điều này, họ không có hoan hỷ bố thí, xin họ cho nhưng họ tích cực mà đem ra bố thí cho mình, họ có tìm đối tượng họ bố thí, hiểu không? Cho họ muốn cho mắt, đưa mắt cho, muốn được cho lưỡi, muốn gì muốn. Nhưng mà giả sử tức họ không hướng sinh đâu khổ cái ngàn phương nào đâu, giờ đem mình tự mình tìm đến người đó để mình đây tôi cần, tôi sẽ cho anh, không có gì, anh có duyên đến với tôi anh xin tôi cho, nhưng mà tôi không tích cực. Khác với Bồ Tát của đó, Bồ Tát là tinh thần rất là tích cực tìm đến, tích cực tìm đến, hiểu không? Và dùng sự tu hành này tăng trưởng thiện căn của mình. Thành ra cái người mà muốn đi lên một người khác hành động được, tâm hồn rất là tích cực, lúc nào cũng sẵn sàng tìm đến tha nhân, chứ không phải đợi họ đến xin mình. Biết thơ, họ biết thơ đến xin mình mà mình cho là bố thí bậc hạ đó,
uống chi là biết thân nó sinh mà ta làm lơ không, không cần cho nhiều quá vậy, gỡ rất nhiều quá mình không muốn cho gì quá cắt. Cho hộ này cái nó gỡ cái tên cho hộ khác gỡ tên rồi cả đống thôi, xong thấy không? Nhưng mà đó là cho tôi nói là rất là nhàn nhã phải không? Đâu phải đến đó mà gặp người bệnh, đâu phải lầu tận độ ở Phi Châu đâu, có người làm sẵn cho mình vậy mà cho không nổi nữa. Em cho không nổi, họ sẽ có thể bỏ cả ngàn bạc họ đi chơi 20.000 30.000 họ đi du lịch một tháng một tuần, hay ăn 20 đồng để cúng dường chùa hay là cúng dường người bệnh người đó, không làm được. Thì cái những cái đó là họ đang hưởng phước đời này, tất cả những thiện căn những cái họ sự bố thí họ tu tập ở trong quá khứ để họ được cái phước báo đời này họ xài sạch hết để đời sau họ đâu trắng tay trắng tay. Rồi từ sau lúc đó gặp như những khai ký giấy khai phá sản bankruptcy ha, bankruptcy rồi. Để mình hiểu được tại sao bố thí của các vị thanh văn tiểu thừa không gọi là không thể gọi là bố thí ba la mật, ngay các vị đồ Bồ Tát trong A Tăng Kiệt hai tăng kiệt kiếp đầu là bởi vì lúc đó vẫn còn chấp cái ngã, mặc dù đến kinh chứng được sơ địa trở lên thì cái là thánh quả trong đại thừa rồi, nhưng mà thánh gọi là thánh nhưng mà vẫn còn chấp ngã mặc dù bất lợi như thế. Thì đừng nói mình nói ồ tại sao sơ địa mà không còn hả, sân si không có, sơ địa vẫn còn sân si, thì mà đến pháp thành thật xong rồi đó nó hết sân si, nghe không? Thành ra như vậy đứng đến là sơ địa đến thấp địa mà còn sân si thì bây giờ thầy là các thầy là người phạm phu, bắt các thầy không sân si thì tội quá, cái đó đồ tội quá cao, các thầy đâu phải phật đâu, tội nghĩa. Đúng không? Tại vì điều kiện của mình không thể đòi hỏi một tử mà đòi hỏi không thể nhiều quá cao thật sự. Phải không? Rồi, hạnh ba la mật mà không phải bố thí ba la mật như là trì giới ba la mật cho nên bắt nhận ba la mật. Hạnh bố thí mà cũng là ba la mật, tức là hạnh bố thí của các vị Bồ Tát trong A Tăng Kỳ Kiếp thứ ba, tức là từ ngày bát địa trở lên đó, chứ mà quý vị chứng được từ bát địa rồi đó, lúc đó là quý vị không cần dụng tâm vào cái tưởng nào được thực sự. Vì có thể ngồi ở đạo trường ở một chút góc nào mà tự nhiên hóa thân quý vị đi vô số thế giới đi làm thực sự, mỗi người không hề có một dụng động nữa. Nghe không? Lúc đó là vô công dụng hạnh, không có cần dụng tâm, không có cần quan tâm, mà tự nhiên nó khai các cái nguyện lực của mình. Tất cả những chúng sinh đâu khởi tâm họ thì nó một Bồ Tát thì nó không từ gì thực hiện đến mà vô công gì hết. Thì lúc đó thì bố thí đó, cái là bố thí ba la mật là cái gì, lúc đó hoàn toàn diệt được cái ngã, cái ngã rồi, ngã chấp và pháp chấp rồi. Các vị a la hán họ phá được ngã chấp nhưng mà còn pháp chấp hay là chấp tưởng cái mà có ở ngoài thì có, nghe không? Hạnh không phải bố thí mà cũng không phải là ba la mật, tức là hạnh trì giới tu định nhẫn nhục từ đi của hàng thanh văn thiên giác, không phải bố thí mà cũng không phải ba la mật, tức là các nhà thanh văn thiên giác cũng như phật tu mà tu hạnh trì giới tu định nhẫn nhục theo trì giới tu định nhẫn nhục từ đi vân vân. Thì nam tử cái này họ nói này mình cũng không cần ấy, mình đọc lướt qua cho nhanh. Hạnh bố thí mà không phải ba la mật gọi là học, bố thí mà cũng là ba la mật thì gọi là học quả. Học quả tức là quả mà học, tức là thành tựu được phù học thôi, cái là học quả. Thì nam tử bồ đề tức là tận trí là vô sinh trí. Bây giờ đọc có những thuật ngữ mà mình phải điều khó mà hiểu được. Tận trí vô sinh trí thì có giải phía sau phút 11 nhưng thôi nha, thì nói sao thì cũng không nhớ. Tận trí và vô sinh trí, tận trí là trí tuệ khi chứng A-la-hán, biết sự sinh tử của mình đã chấm dứt. Thấy chưa, thấy trang 3501 á, giải thích chú thích số 13, số 11. Tận trí là trí tuệ khi chứng A-la-hán, biết sự sinh tử của mình đã chấm dứt. Vô sinh trí là trí tuệ biết mình không còn thọ thân đời sau. tiểu thừa cần phải chứng quả a la hán, còn đại thừa thì phải đến quả phật, cần đọc chứng kinh đại thừa phải chứng đến phật quả mới thể có được từng cái bộ sinh trí này. Còn các vị bồ tát cho đến ngay cho đến học địa cũng chưa có, hiểu không? Thực sự đó, cái mà chứng mà về tánh không á thì cái tiểu thừa a la hán á, tức là đại thừa chúng ta thì bát địa là bằng nhau. Nếu mà chứng về nhiễu ngộ tánh không thì a la hán ngang với lại chúng ta thì bát địa, nhưng mà về phước trí, cái phước đức và công dụng cái phương tiện cái độ sinh á, thì a la hán không có được. Đến a la hán hai người cùng chứ hiểu được cái tính không rồi, nhưng mà cái vị a la hán chỉ là không làm được gì hết, trong khi các vị bồ tát cái phước báo vô tận họ có thể làm tất cả những phật sự, đúng không? Cũng như hai người đậu tiến sĩ, mà anh thì tiến sĩ kia nghèo, anh tiến sĩ thì vừa là tiến sĩ mà vừa là tỷ phú, anh có thể làm rất là nhiều cái việc. Thành ra mình bồ tát mình tin tu bồ tát hạnh nó quan trọng, nhưng mà khi mình đến được mà thấy chứng được sơ địa đó lên, lúc đó phước báo mình không ngàn mét, thấy không? Thành ra ví dụ như ngày ngày mà hồi năm á, trên truyền thuyết mà để về các đề bát địa mà thị sinh vô là người thấp học, nhà nghèo gánh gạo rồi đó, thì chỉ là thị hiện thôi, chỉ là thị hiện cái độ sinh thôi. Còn ngài mà ví dụ như nó muốn hiển hiện cái thân trang nghiêm của ngài á, là nó không có thể tưởng tượng được, vàng ngọc treo đầy mình không ma ni trân châu, nó là nó không có chỗ nào mà tinh thông, không chỗ nào mà đeo nổi nữa, hiểu không? Mà ngài muốn kho tàng vào cái gia đình nào mà ngài muốn giúp gia đình, nó là cái kho tàng tự nhiên nó hiện lên như vậy, hiểu không? Giống như ngài mà tế công hoặc hưởng đó, sinh vô nhà tự nhiên nó ông ở đông đùng cái nhà đất đất nứt thành kho vàng mới hơn đầy đem theo để giúp cho cái người gia đình nó, ví dụ như vậy. Thành ra từ thấy mình đi chậm, thấy không? Nhưng mà thật đi những bước rất là vững chắc, đi đến đâu là biết mình đi đến đó. Vì muốn được hai trí này mà chuyên tâm tu tập 37 phẩm trợ đạo pháp gọi là học. 37 phẩm trợ đạo, đây là cái pháp tu của bên tiểu thừa. Nhưng mà thật sự Bồ Tát đại thừa cũng học quan hệ không từ đạo này. Thật sự đó, cái pháp nó không có tiểu và không có đại, mà có cái tâm của người tu nó là tiểu hay đại thôi. Vì đọc kinh Hoa Nghiêm, không? Nhưng mục đích để tự độ, mô Phật thì cũng là tiểu thừa thôi, thấy không? Nếu quý vị ví dụ như tu thiền minh sát, nhưng mà cái đọc từ pháp tu nó cũng đi trái được cái tâm vấn đề, không được. Ví dụ như tu cái gì đó, có vẻ là dùng như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, ví dụ vậy. Luật niệm á, thấy không? Mà quý vị tâm của đề mãn đại, thì quý vị đang tu tiểu thừa, thấy không? Trước tiên tự điều phục các căn của mình, sau đó điều phục người khác gọi là học. Mình điều phục mình trước, sau đó mình điều phục người khác, mình đã trong giai đoạn học, đã được giải thoát, chứng được quả rồi, sau đó độ chúng sinh được giải thoát thì gọi là học quả. Tu tập 10 lực, 4 vô sở úy, đại bi, 3 niệm gọi là học. Được đầy đủ 18 pháp bất cộng gọi là học quả. Thì cái này tên là những cái thuật ngữ này thì chịu khó lực. Nếu mà muốn học thêm thì lực Phật học từ điển ra, có giải thích hàng vàng, giải thích nhiều quá để mình đi lập tự đề, thấy không? 4 vô sở úy, đại bi, 3 niệm. 3 niệm thì chỉ 3 niệm thì có thể giải thích rồi, không biết cái thứ nào. Được đầy đủ 18 pháp bất cộng. Cái 18 pháp bất cộng này nè là đại thừa chỉ có Đức Phật mới có, các vị đại thừa Bồ Tát mới có, mà hàng thanh đạo không có, thấy không? 10 lực cũng vậy, thấy không? Thập lực, thấy không? Tứ vô sở úy. Được đầy đủ 18 pháp bất cộng là học quả nè. Vì lợi mình, lợi người mà tạo các nghiệp lành gọi là học. Làm lợi chúng sinh rồi gọi là học quả. Học tập pháp thế gian gọi là học. Học tập pháp xuất thế gian gọi là học quả. Thấy không? Đây là nghiệp. Nếu vì chúng sinh mà không bỏ xẻm thân thể, tài sản gọi là học. Còn nếu vì chúng sinh mà không bỏ xẻm thân thể, tài sản và thọ mạng thì gọi là học quả. Đó, nãy là tha. thân và thần mệnh nó khác nhau. Thân là cái thân trên cái bộ phận trên thân thể của mình, còn mệnh là cái mạng sống của mình. Thì thường thường đó mình có thể hy sinh thể ví dụ như tối đa ví dụ như những cái bộ phận thân thể này nó phải bố thí cho người cũng có, nhưng mà cái mạng sống của mình thì khoan đã, mình không thể bố thí được. Nếu mà bố thí được cả cái thân mệnh, thọ mệnh của mình đó, thì gọi là quả. Có thể giáo hóa chúng sinh tạo nghiệp trời người, gọi là học. Giáo hóa chúng sinh tạo nghiệp vô lậu, gọi là quả. Có thể bố thí chúng sinh tất cả tài sản, gọi là học. Bố thí chúng sinh Phật Pháp, gọi là quả. Tự phá bỏ sẻn tham lam ganh ghét, gọi là học. Phá bỏ sẻn tham lam ganh ghét cho người khác, gọi là học quả. Thọ trì năm thiện căn, tức là ngũ căn á. Căn tính, giới niệm định tuệ là ngũ căn. Tu tập chánh niệm gọi là học, dạy người khác tu tập thành tựu năm thiện căn và chánh niệm gọi là quả. Thì cái này chỉ như là mình không có giải thích hay không thử gì, nó cũng chỉ là cái học gì, cái thuật ngữ thần học và học quả. Bây giờ thiện nam tử Bồ Tát có tính căn làm lợi mình xong, lại làm lợi ích cho người. Nếu chỉ làm lợi cho mình không phải là chân thật tự lợi, làm lợi cho người mới là chân thật tự lợi. Thành ra người nào mà chỉ nghĩ đến mình, cứ thích tập cho mình thì cái người đó không bao giờ được chân thật tự lợi. Càng nghĩ đến mình nhiều, đến sự thu hoạch càng ít. Nó kỳ vậy đó. Mình càng bố thí nhiều thì tự nhiên mình các tài sản phước đức của mình càng tăng trưởng, mình càng thu thập, mình chỉ giữ cho mình, để con cháu mình, cho nhà cửa mình, cho gia đình, vợ chồng mình, thấy không? Thì cái đó mình sẽ không được bao giờ hài lòng. Vì sao? Làm lợi cho người mới là chân thực tự lợi. Vì sao? Bậc Đại Bồ Tát vì lợi người khác, đối với thân thể, họ mạng, tài sản không sinh lạc bỏ xỉn. Đó là tự lợi. Mình vì lợi cho người khác, mình không tu bỏ sẻn thân thể, thọ mạng, tài sản, thì đó là Bồ Tát tự lợi. Với gì sao? Lợi người tức là lợi mình. Thấy không? Bởi vì cho nên cái người thường quan niệm thế gian kỳ lắm. Mình cứ tưởng nghĩ lợi mình là lợi cho mình, không phải vậy. Mình lợi mình tức là tổn mình. Không, thành ra cái thế quyển này là cái sự thế quyển của các bạn, nhà của các bạn này hay quá, ai có đọc được. Còn muốn mình đem đi đọc mình phải còn đọc nha. Thôi nó giảm một phần rồi, nhưng mà sau này mình đừng có nữa, không có giảm tiếp. Bồ Tát biết rằng nếu đem bồ đề của hàng thâm tam duyên giác giáo hóa chúng sinh không tiếp nhận, bèn đem sự an lạc của trời người mà giáo hóa cho họ. Đây là lợi mình, à lợi người. Lợi ích người khác chính là lợi mình. Bây giờ nè, Bồ Tát biết rằng nếu đem bồ đề của hàng thanh văn viên giác giáo hóa chúng sinh không tiếp nhận, bèn đem sự an lạc của trời người giáo hóa họ. Đây là lợi người. Tại sao đi kỳ vậy? Các này tôi nói là nếu mà đem hàng thanh văn viên giác giáo hóa chúng sinh không tiếp nhận, bèn đem sự an lạc của niết bàn, của nghĩa là cái gì bồ đề thiền tâm, hay là những cái gì an lạc đại thừa. Nói tại sao được như đem cái hạng trần người giáo hóa cho họ một lợi người, tại sao kỳ vậy? Cái này ai giải thích được đâu đó, giải thích được không? Đúng rồi, đúng là đây là tiền thuận chúng sanh. Cái gì có chân thật lợi ích cho chúng sinh, cái gì mà lợi ích cho chúng sinh họ đang cần, mình đem đến cho họ. Không có ép vào họ những cái mà họ chưa có thể tiếp thu được. Ví dụ như thầy có nói được, thầy ở đây thầy có chú trọng đến bồi tâm, bồi tâm, bồi tâm, nhưng mà đâu phải người nào đến đây cũng muốn phát bồi tâm đâu. Thế không có thể họ đang muốn tu những pháp mà có thể làm món làm ra tiền hay không được này. Có chứ, cười. Có. Có một anh rất là muốn làm ra tiền. Anh gặp một cơ Phật tử mà ở đây, ông nói là ông cần rất tiền rất nhiều để ông giúp, ông giúp toàn bảo bằng tiền bạc, thì ông làm cách bổ đủ một cách, ông làm sao mà biến dù sát sanh, dù giết người, để anh làm cái tiền để anh cúng phụ dường cho chùa, trời mồ,
nhưng mà những người họ thích vậy thì sao nên có bạn chỉ dẫn như như này của sư bà thì cái pháp tìm cái pháp mà tài thân quán dẫn tài thân để mỗi lần bắt tiền thôi không biết gì nào được lương bây giờ là tỷ phú được biết tiền làm được tỷ phú không hiểu không thì có những cái thực sự là bên có những sở cầu giải ứng mình muốn là mình được những người họ thích vậy đó. Ông mở nhà hàng, ông sắp, ông mở nhà hàng mặn, nấu mỗi ngày giết gà giết vịt, nói khuyên trời ơi thôi, không được. Ông phải làm sao nhà hàng ông khác phát triển, có nhiều khách hàng. Thì ông cần tiền thì ông cũng nhiều Phật, thờ không có Phật. Vậy giết gà giết vịt này để cũng nhiều Phật. Thì giờ sao vậy? Bây giờ nói qua điều không biết đổ, nghĩ là nhè rứ, nghĩ là tiền là quan trọng. Thôi còn còn nói là phương tiện là giết. Cái gì chỉ là phương tiện thôi. Thấy không? Thì sao vậy? Thì có những người đó, mình phải ra những pháp nào thích hợp với họ. Chứ không phải là nguyễn cưỡng là họ bản pháp đó. Tâm Bồ Đề, anh em chay niệm Phật thì nó thì cái đó họ không có gì nhập tâm được. Mà nó không đi ngoài đạo. Thì ra Đức Phật có phương tiện giữ họ lại. Bây giờ nếu mình làm cho họ có tận tài thần, không có sức phương tiện. Thật sự có tài thần giúp anh ta. Thì có ba cũng nhắc đi nhắc lại cái này đó thì cũng là giai đoạn thôi, và cũng nên chuyển qua từ từ để mà Phật ca làm Phật thánh khá thì nên chuyển qua những cái suy mở những cái business mà nó đừng có sát sanh nữa cái gì vậy, không, không học Phật chứ đâu nó mặn, ảnh ta từ thời đại đầu bếp mà, ảnh chung nó mặn,
quen rồi. Không có cá đâu.
À, thì thầy nói không biết làm sao?
Vẫn
tính thế. Thì nói là thì không là một phương tiện cho họ thấy được. Để họ giữ họ trong Phật Pháp thì thôi chứ còn là biết được. Nhiều khi mình giữ họ nhưng mà không họ tập thì căng không đủ không đi ngoài đạo. Thành ra bây giờ cái người mà giả sư họ chỉ muốn là phước báo trời người. Bây giờ mình giảng cho họ và giải thoát Niết Bàn. Mới đầu giải vào Bồ Đề Tông họ không nhận được. Thì thôi bây giờ họ không được. Thôi giờ giải thoát Niết Bàn nè, họ cũng nhận không được. Thì thôi giờ thì nhà để có cái tài thân, có này nhưng mà một phát tài này không? Đó, thấy không? Thành ra, giả sử quý vị mà có một, có những cái gì, nó mô phát tài Bồ Tát nè. Chúng ta có một vị Bồ Tát chuyên môn làm cho chúng sinh phát tài, ví dụ vậy. Không, quý vị mà ví dụ độ sinh thì cũng có thể làm phương tiện thiện xảo. Không, Bồ Tát phát tài, thức vô cùng, thức vô cùng. Thay vì đi thờ thờ ông này ông thần tài thì ông thờ một bác phát tài phải đó chưa chưa có chưa có chưa có thấy tài thầy thầy cũng chưa thấy hình nữa nhé không được nói gì cũng thầy độ sinh thôi sao không còn đó phát tài mà cô này muốn có đó có tài không? Không thì gì có tài thần ví dụ như tài thần Bồ Tát nha, tài thần Bồ Tát. Không thực sự là vấn đề mà độ xuất sinh đã có rất là nhiều phước báo mà rất là nhiều cái năng lực chứ không phải như này đi trên lên đây thì chỉ giảng khơi khơi thôi. Những cái gì người nào có duyên nghe được một câu hai câu rồi thấm được thì về tu cũng tu. Thấy không? Chứ còn thực sự mà thiên tượng thiện xáo là thấy là cô này căng cơ này, con phải cô kia căng cơ là sao thì không có. Nào, cô này thích hợp với pháp môn này, cô này thích hợp với pháp môn này, cô này đã giảng pháp như thế này, cô này giảng pháp này thì chưa có thực tiện, chưa đến thành đó. Thấy không? Thành ra giống như mình tôi đọc học học phổ thông, không học học phổ thông chứ không phải chuyên khoa. Thấy không? Chờ quý vị ngay quý vị đó cũng chưa biết chắc mình thích cái môn pháp môn thích hợp với pháp môn nào. À, ngay bữa nay nghe Phật pháp thì đến lên niệm Phật vài ngày, mốt nghe có chỗ kia tu thiền cũng lên ngồi vài bữa. Rồi nghe bữa nọ nghe có quán lẫn là cũng đại nghe quán lẫn vài lần ví dụ vậy, niệm vài câu chú cũng vài câu kinh ví dụ vậy, lưu tu. Chính là con không hiểu mình muốn cái gì mà cũng chỉ làm thầy. Ví dụ nó bây giờ chuyên tâm niệm Phật như nào mà có tham thiết gì đó sư phụ mình nghe không niệm thì cũng niệm thôi chứ có tham thiết gì nghe không ngồi đó nhưng mà tâm nhà không như mấy nhỏ nhà mà cũng gì cái buồn chứ cái này gì không ngồi đó hai ngày cái thấy như nóng bỏng lửa đốt ở dưới là nó ngồi không yên nghe không.
những con mắt đó liền cái tinh thần những chúng sinh mà cho nên là cầu luôn lâu dài đó. Nếu Bồ Tát không thể làm lợi ích cho mình và người mà chỉ làm lợi mình, đây gọi là Bồ Tát Bậc Hạ. Bồ Tát Bậc Hạ chỉ còn là Bồ Tát chỉ có thể chấp nhận được. Nhưng mà Bồ Tát này là cả Pháp Bồ Đề Tông, nhưng mà tại vì cái căn tính hoặc là cái tập khí nó chưa có làm được cho người khác được mà chỉ làm được cho mình thôi thì gọi là Bồ Tát Bậc Hạ. Vì sao? Vì Bồ Tát đó đối với giáo pháp, tài sản, sinh tâm tham luyến, vì vậy không thể tự làm nợ mình. Bồ Tát đó đối với giáo pháp, tài sản, sinh tâm tham luyến, vì vậy không thể tự lợi mình. Hành giả nếu làm người khác chịu khổ não, riêng mình hưởng sự an vui, Bồ Tát như vậy không thể lợi người. Bây giờ cái Bồ Tát đó muốn làm lợi mình, nhưng mà rốt cuộc không có tự lợi được, không lợi họ, cho họ được, bởi vì họ làm sao? Họ đối với tài sản, thân mệnh, tham luyến, thành ra họ cũng không lợi họ được. Mặc dù không muốn làm lợi cho họ, nhưng mà rốt cuộc cũng không tự lợi được. Mình làm muốn làm lợi cho mình tích tổn mình này nọ, mà tưởng là như lợi cho mình, nhưng thực sự mình đã tổn giảm cho mình, tổn giảm Bồ Tát hạnh của mình, tổn giảm cái công đức của Bồ Tát của mình. Còn cái người mà còn cái là gì? Làm người khác chịu khổ não, riêng mình hưởng sự an vui, thì Bồ Tát như vậy không thể lợi người. Thì giả sử mình nói mình đó là người Bồ Tát, Bồ Tát giới, mà mình còn làm người khác làm não hại, tổn hại đến người khác đó, thì mình không phải là Bồ Tát chân thực. Mình nói đẹp đi ngược cái Bồ Đề Tông, thì mình luôn luôn niệm cho quán xét mình đang làm lợi ích hay không cho chúng sinh. Nếu mình cứ nói mình Bồ Tát, mình tốt ngày mình cứ làm cho ta buồn, hoặc là người này buồn, người kia buồn. Nghe không? Thì đó còn việc rất là không nên. Nếu Bồ Tát không tu tập bố thí, trì giới, nghe nhiều đó là chữ đa văn á. Nghe nhiều Phật Pháp á. Dù có dạy người khác, cũng chỉ gọi là lợi người mà không lợi mình. Nếu đầy đủ năm thiện căn sau đó đem dạy người khác mới gọi là Bồ Tát làm lợi mình lợi người. Bây giờ nè, nếu Bồ Tát không chịu tu tập bố thí thì nhớ nghe nhiều mà đi dạy người khác, tức là bây giờ mình không bố thí nữa, không bố thí đấy chị, bố thí tốt lắm, tốt lắm, nhưng mà ai đến xin mình cho cái gì, tức là Bồ Tát gì đó, giấy tờ, mình ra lý thuyết thì nhớ đi. Hay là nghe nhiều đi, nhưng mà không chịu nghe, mình cứ nghe nhiều nữa, nghe không? Bây giờ được thời đại này nè, là thời đại đa, mình có thể đa văn lắm. Mình có thể là mình nghe rất là nhiều Phật Pháp, bây giờ truyền thông, truyền hình, internet, thì các thầy văn giảng này nọ, nghe không? Cái thời đại này đó, là thời đại của truyền thông, là nó kinh điển rất là nhiều. Hiện giờ cũng có phong trào mà dịch kinh rất là rầm rộ. Thấy không? Mấy cả ngàn năm nay người Việt mình không có dịch kinh ra tiếng Việt. Bây giờ thời đại này là thời đại phiên dịch, các thầy, các cô, tu sĩ sống dịch quá trời dịch. Dịch nó là không kiểm soát được số lượng dịch nhiều vô cùng. Thầy nào hay là cô nào hay là cư sĩ nào mà học được vài năm tiếng tháng năm nó bắt đầu đi dịch kinh, nghe không? Nó cũng là một tin mừng, đáng mừng mà cũng điều thăng tiến. Hồi xưa mà khi dùng một bộ kinh mà thuộc thiết hạ sang lúc đầu là qua trải qua rất là nhiều sự mà gọt giũa, không một ban phiên dịch 800 người, một cái chủ cường ông trưởng dịch kinh là một cái đại văn tạng, văn tạng không văn tạng kinh điển thông suốt, rồi dưới là đọc xong rồi cái mình đọc xong đã thiết hạ xong cái người dịch ý nghĩa xong người viết lại rồi người nhận sách rồi đem một thư ký rồi coi là từng chữ ví dụ. Không bao giờ làm dịch xong anh liền phát liền giống như này chứ nó mô một phần cái từ này, nhưng mà thầy còn làm kỹ nha, thầy còn làm kỹ thì còn nhờ đọc đơn đọc đài được, thầy cuốn nhập cổ tác hẳn này nè, thì dịch xấu năm rồi chưa xong nè, là vẫn còn đang trong tình trạng sửa đổi, thấy không? Mọi người thấy rất tự nhiên cái chiếu giải này, cái đèn đen lớn này là cái bài kệ mà thầy nó có cuốn giảng, thầy thu thập tất cả những cái lời giải trong các cái bộ sách tiếng Hán tiếng Anh, mà vẫn chưa hài lòng, vẫn còn đang sửa tới sửa lui. Còn cái bộ này nó thầy dịch thầy chưa có hài lòng, các cái kinh thầy lần đầu thầy đang dịch thầy đang cuốn sách thì mà bà thầy ngồi dịch cho thầy nó, còn cái bạn á nó nói không không thấy mình cứ cố làm gì, ông nói ông làm gì á, nó nói đang dịch kinh, không không mà dịch kinh. Ông mà dịch kinh hả? Tiếng tàu bằng tôi dịch. Rồi ở đường tàu mà sao mình bằng ổng được. Ông test tiếng tàu thành công mình thấy thiếu sót nhiều quá không sao dịch kinh được. Thì nó học thành học, thì đã học dịch thôi. Chứ không phải là người chuyên môn thi dịch. Thầy cũng xin tự xin mình là tâm đảm bác hồi kinh điển, phải không?
Dạ.
Nhưng mà giả sử không dịch thì nhiều cái bộ kinh hay như cái quyển mà có nhiều bộ thì thấy như dở là dịch rất là cầu thả, dịch rất là cầu thả. Thành ra đó là một sự lỗ lã cho Phật tử. Giả sử cầm quyển sách dịch không có giá trị, rất nhiều khi mình đọc nó còn sai cái kinh mà tại một tu và là văn chương nó nghèo nàn, nó là còn bố thí vấn đề. Thành ra thấy nhiều nhiều mà không đáng thọng, đáng mừng. Bây giờ mình không có ai kiểm soát, bây giờ đâu có nhà nước, đâu có mở cái cơ quan phiên dịch kinh điển đâu, và các chắc thầy bên kia đâu, đâu có huấn luyện kỹ lưỡng đâu. Nhưng trường nào cũng phải bà học ba tiếng Hán để có nghĩa mà có thể phiên dịch, đọc được, giữ được chút, lem đem tiếng Tàu, thì bắt đầu là nghĩ rằng, ờ, thầy mình có thể dịch được. Thầy tiếp theo sự động học ba Hán, thầy nói là đang học ba Hán học, thầy học bằng theo không, thầy học toán. Năm lớp 10 á, lớp 10 cái định đi qua trường đấu tam học trường võ trường toán, cái định đuổi đuổi cái chú Văn An đào văn án học văn D á, văn D là văn án học văn cổ ngữ, văn D có hai cái cũng học Latin, tiếng Latin và tiếng học tiếng Hán, thì bây giờ nó thôi tại toán thì nó bẩn, thế một chiều thì nhảy đào văn B. Còn về toán, đến mốt là kỹ sư. Bây giờ cũng sơ không? Sơ thì sơ không kỹ. Sơ không kỹ. Cái kia là kỹ sư không? Sơ lại sơ không kỹ. Sơ đem bèm. Sơ đem nhẹn. Sơ không kỹ. Nó không ông thích trình dạy, giáo sư và là giáo sư đại học, không thích học cũng vậy, thích dạy người lớn, nhưng bên qua Mỹ chạy 3 năm rưỡi là thôi chạy luôn, học trò khủng quá, còn quá học chạy đến Maryland 3 năm rưỡi đó chứ, không có gì học chạy học ở đại học Maryland đó, ví dụ nó đưa cái bằng cái góc vậy tới chạy cái gì mặt mình là ngồi đưa hai chấm là cái hai chữ để bạn. Không có bàn, có một cái ghế mà ghế nó có cái chỗ viết đó, mỗi ghế đi viết đó, để lên bọc nữa đó gì. Hai cái bàn dậy đó nó đưa cho thắng cái mặt nó vậy. Nghe không? Nhìn mắt không? Thầy nhìn cái gì vậy? 3 năm thôi, 3 năm rưỡi thôi, đủ á. Trừ tuổi nghề, đủ là nghề khác. Nó rõ ràng là I pay. Trả tiền, bổn phận của mình phải nặng ra chữ
trả lại cho nó đúng giá, đồng cân đồng lượng, một đồng bạc đồng tiền học phí là một đồng bạc tiền học thuật kiến thức, chứ không có tôi không ông không có tình nghĩa, ông tôi thấy ai thấy, cái thấy được thôi, hiểu không? Không đừng nói là gì công nhân lúc thấy sinh bị gì đó, ơn thầy ơn thầy ơn thầy gì thì tôi không đáp tiền ông thầy gì tôi. Thực tế mà tôi không có tiền ông thầy không, bây giờ ông thấy nó nhịn đói trả vậy tôi không chắc chắn là không nữa, anh không có điều đó phải không? Rồi đây cái Nguyễn Kinh mà tứ thư dịch lúc mà cũng tự giảng là mình ăn cơm á, mình nhớ cái người ăn cơm thì nhớ người chồng nông phu, viết bài là phải luận nè, tại sao phải nhớ ơn người nông phu? Ai ôi thấy rồi, ôi thấy rồi, có thể cầm tiền nó thằng mua gạo, nó có gạo tao ăn chứ thôi, ở thằng nông phu lấy tiền là còn thấy nhớ ơn sao? Trời mô phật, mình cái cơ tư tưởng nông phu mình vào vào mình thấy không chấp nhận, tôi thu nhận không được, họ không thấy cái đó là mình làm chỉ tức là tầm hào, đã trả tiền làm gì cần chết trả tiền để có gạo mua gạo trả làm tiền, mà giờ phải theo cái nặng là phải nhớ ơn, nó thở cái chuyện vô lý thì phải không? Thành ra mình nhiều khi mình nói chuyện họ mình giống như là ông có gà và ra thịt vậy, thấy thông cảm được thành ra đi đổ kẻ khác. Thế thời sự phải rất là rất thành lòng như làm ông gọi thầy làm ông gọi rồi. Bây giờ nếu mà đầy đủ năm thiện căn, đó là tính, giới, niệm, định, tuệ, thì là năm thiện căn của căn á, thì đem dạy người khác, thì còn có khác gọi là nội mình, là người. Tức là trước khi mình muốn làm lợi người khác, mình phải tự điều phục mình trước, thấy không? Còn mình chưa có làm tự điều phục mình, còn mình làm người khác thì chưa được chân lợi ích. Thí dụ như bây giờ thầy chưa hoàn toàn điều phục ngũ căn của mình, năm căn, sáu căn của mình, nhưng mà bây giờ trả tự tội cho thầy thành tục ngũ căn thì cái lúc đó phải đợi năm ba năm kỳ kiếp nữa không có tìm thầy đi học thì hơi trễ. Thầy thôi thì kể Đức Phật nói sao thầy nói vậy đủ thì nghe được, đây là thì nói là lời Phật thôi, chứ không phải lời thầy nó đi về sinh mê mà thầy dạy, không phải, mà thầy chỉ giảng lại đồng tự đồng kinh thôi, nghe không? Thì năm tử là ít có hai loại, cái quyển kinh này nè, nếu mà thiệt sự đó quý vị có thể thích kinh Hoa Nghiêm, thích kinh Pháp Hoa, cái điều đó không thầy cũng có trách, nhưng mà giả sử mà đem quyển kinh này mà coi như là quyển kinh tụng niệm hàng ngày á, nó đem nhiều lợi ích hơn quyển kinh bên kia. Mặc dù có thể là các vị tổ sư khi mà chú giải là kinh Pháp Hoa, kinh Trung Chi Vương, không, Vương Trung nghĩa là gì? Vương Trung Chi Vương tức là vua trong các vua, hay là kinh Trung Chi Vương tức là vua trong các kinh, không? Nhưng mà nếu mà thật sự mà thực tế mà có thể áp dụng được thực tế thì quyển kinh này là quyển kinh mình học. Thì nam tử là tất có hai loại, một là đời nay, hai là đời sau. Bồ Tát nếu làm lợi ích đời nay không còn là thực sự lợi ích, nếu làm lợi ích đời sau tức là có thể làm lợi cho mình, cho người, làm lợi cho mình là người đều được lợi ích, hiểu không? Nên tôi đem một cái suy ngẫm làm lợi ích đời này là sao mà không còn thực sự lợi ích, hiểu không? Cái gì cũng muốn có hiện, bỏ có hiện tiền liền, ví dụ vậy. Ví dụ là cái gì cơ làm lợi ích đời này, đi học thì được cái công danh sự nghiệp ngay đời này, nó thực tế, đúng không? Ai cũng thích, phải không? Thành ra thầy nhất trong giảng bài đó, ở ngoài thì miệng mà học sách vở thế gian thì học ngày học đêm, thức trắng đêm để học, trong khi Phật pháp là điều thực sự giải thoát nếu bạn chẳng ai thèm. Bây giờ nó không có thực tế, bây giờ học học tinh thông thì cũng ai khen mình, cũng không được đi ra nó nói là tao học kinh này là cũng muốn tao đi thôi đi giả tàu pháp thì mình nghĩ nghe trả tiền mỗi tháng $4,000 gì vậy, chắc không ai mà không hẳn nào muốn mình đó, phải không? Trừ khi quý vị nổi tiếng như ngày Đà La Ma thì có thể là ông đi giảng mỗi người mỗi muốn miễn 500 đồng ví dụ vậy thì cũng đóng tiền đóng đóng lại miễn 500 để còn ghế phía trên còn một phía dưới là 30 ví dụ vậy đó có quyền đáng không tại sao mà 500 còn ghế phía trên còn nghe là 30 còn ghế phía dưới dùng đấy nó thấy không vậy là mấy người 500 chỉ được ngồi đợi gần cái tên Lama nghe rõ hơn là mình một tuổi phía sau 30 đồng một tuổi sau nghe chữ được chữ mất thiệt của tông phải không nghe cái thứ pháp Phật pháp không sự bất công phải không không thì tổ chức dĩ nhiên nữa chứ chứ là mà không có cái anh hiểu không có gì vậy trong đó thấy không thật sự mà lợi dụng ngài gì không lợi dụng ngài kinh khủng tổ chức mời tới để mà tăng uy tín cho họ nhưng mà đức Phật cái gì bây giờ Bồ Tát không có nghĩ cái gì đó nghe không? Nếu mình cứ so đo hoài thì mình sẽ không bao giờ mà bước ra để độ người chúng sinh. Nghe không? Mình đã đức là một cái mô hình của một người Bồ Tát tích cực. Bây giờ năm nay là bảy mấy tuổi rồi mà vẫn còn hoạt động nữa đấy. Thấy không? Thấy ngày mỗi ngày một vàng thấy là Phật không? Mà vẫn còn ấy. Để mốt, chứ không có bông lông. Bông lông. Để 12 chúng ta. Không, thành ra quý vị mà muốn chân thành lợi ích là quý vị phải chứ rồi được so đo mày lợi dụng tao không tao có tài giảng cho ai kể miễn là sao có người nghe được Phật pháp là được thấy không còn cái làm lợi ích đời sau tức là những cái lợi chân thành vào tu là nó niết bàn nhưng mà thường cái tiếng mình nhìn ở đây rồi hiện giờ thành ra thực sao mà có những người mà có thần thông hiểu được này kia thấy được này nọ thấy hồng quang thấy này nọ thì thường thì đã được tắt hàng và có gì từ thực chúng sinh muốn thấy được thì liền niệm một câu chú là có thực hiện những liền tổng vừa kinh nó có thực hiện liền niệm cái niệm Phật có thực hiện liền instant bao giờ có instant noodle rồi instant coffee The book is the Buddha. Thật sự là thời đại nó khác hơn. Thành ra ví dụ như mà người như thầy đó mà sinh ra khoảng 4 năm thì có thể thích hợp không? Sinh ra đời này thì hơi lạc lõng hả? Bây giờ mình phải bây giờ cần một cái người mà ví dụ bây giờ muốn học pháp môn hỗ trợ của chúng họ có những cái kỹ thuật họ biết tổ chức làm sao, họ biết truyền truyền làm sao, họ có những cái slogan đó là những cái mà biểu ngữ làm sao, biểu chương làm sao cho mà hấp dẫn quần chúng, hả? Chứ còn cứ tối ngày vô cái thanh linh, tò cái này đồ gì ấy đạo mạo, thì càng nhìn chán, nhìn chán, nhìn quá chán. Thì đó, đó. Bởi vì họ, không phải họ tổ chức, cái thanh niên rất là hay. Họ có những cái mà hấp dẫn được tuổi trẻ còn mình thì không là tại sao tuổi này sẽ hấp dẫn nghe và nhà hàng nữa nghe nhưng mà chỉ hôm nay đó chỉ hôm nay đó thỉnh thoảng tức là thỉnh thoảng xuất hiện cái này tức là gì sao rụng sao rụng rồi sự an lạc theo thì nó nữ sự an lạc có hai loại một là an lạc thế gian hai là an lạc xuất thế gian phước đức cũng thế tức là có phước đức thế gian và phước đức xuất thế gian nếu bồ tát nếu đầy đủ hai sự an lạc và phước đức để giáo hóa chúng sanh thì gọi là đợi mình đợi người an lạc và phước đức thành ra muốn làm bồ tát đầu tiên phải có phước đức à, tích tập tư lương mà tích tập tư lương sao thì cũng vẫn là vì lợi người mà được phước báo bố thí trì giới hai cái điều đó là được căn bản để mình tăng trưởng phước đức đầu tiên cho cái tư lương đầu tiên cho Bồ Tát bởi vì giả sử mình không có gì khác chưa có cái đạo tăng chưa có thiền định chưa có trí tuệ thì đầu tiên phải tập bố thí và trì giới hiểu không thành ra theo lấy ví dụ như họ có con trai là để trì giới
Rồi đem công đức hồi hướng dưỡng sinh, thì công đức đó từ từ mình tích tập từ lương từ từ, từ đời sau mỗi ngày mình có phương, khi mình có phước đức mình đủ rồi thì phương tiện thiện xảo mình thay độ sinh được. Thì bây giờ hiện giờ những người đang học là một tá, học lấy bằng cấp rồi nó có bằng cấp xong rồi thì có thể ra làm giảng sư, có thể làm ví dụ như làm giáo sư hay là kỹ sư không? Thì nam tử bậc Bồ Tát đầy đủ một pháp, bây giờ bắt đầu đến cái này kêu là pháp số 1, 2, 3, 4, 5. Thường thường có những kinh điển nó thích nhưng kể ra như vậy, một pháp như thế nào, hai pháp như thế nào. Bây giờ thì bắt đầu kể pháp số. Một pháp thì có thể lợi mình lợi người, đó là sự không phóng dật. Không phóng dật ta là muốn trước tiên muốn làm lợi cho mình và người thích xin là một. Nếu có một pháp trực tiếp là không phóng dật, mà ngay cả bên đây cái quyển nhà Bát Hạnh này cũng không phóng dật này nè, cũng nói điều đó, phải không? Bây giờ hai pháp thì sao? Là thường nghe Phật pháp, hai là suy tư Phật pháp. Nghe, phải không? Nghe là văn, suy tư Phật pháp. Nghe xong thì phải suy ngẫm nữa, phải không? Từ 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 đem nó vào thực hành vào trong đời sống của mình, phải không? Rồi ba pháp có thể làm lợi người lợi mình, là thương bổ và thương xót chúng sanh. Hai là siêng năng tu hành, ba là đầy đủ chánh niệm. Chánh niệm là sao? Và lúc nào cũng quan sát cái mình, tư tưởng và hành động của mình luôn luôn an trụ được chánh niệm. Thành ra cái muốn tu tập chánh niệm có những cái kỹ thuật, ví dụ như ngài Nhất Hạnh có nói là mindfulness, lúc nào cũng biết cái tình mình làm cái gì không. Hồi xưa thì cách đây 20 năm lắm, mình bắt đầu phát tâm học Phật đó, có là thầy mua nhiều hết cũng là tiền này. Lúc đó là ngày Nhất Hạnh, lúc đó là trong giai đoạn đó có thể là thời thượng của thầy á, đọc những cuốn sách mà tương lai văn hóa Việt Nam thì có đề nghị là cải đổi cái Phật pháp đó, đề nghị có dòng tu xuất đường, dòng gì, dòng tu thực hiện thực thực, dòng tu tiết kiệm, không tiết kiệm mà có thể có gia đình, ví dụ vậy. Tuy là chỉ là một huynh trưởng thôi, ha. Rồi người thường có những cái chợ chùa thì là dòng tu gì đó, là tu thiệt, tu theo kiểu một tu mà không có lấy gia đình á, còn cái kia đó, đó là có hai bên, thì lúc mà thì nghĩ thì cũng là có lý, phải không, cũng có lý. Có tùy trong cơ độ chúng sinh, có những người họ muốn ra giảng Phật pháp là độ chúng sinh, nhưng mà họ muốn lập gia đình thì cho họ nhờ đó, họ không có thọ tùy kheo, họ chỉ là thọ các giới thôi, ví dụ vậy, phải không? Thì giống như dùng bổn vậy á, họ đâu có, họ đâu có đắp cà sa đâu mà chỉ treo treo cái này, thấy không? Họ đang giống như họ có tắc giới rồi.
Kêu là tăng tăng.
Thì nó mua Phật. Nó dùng chữ cẩn thận. Dùng chữ cẩn thận. Mình biết kiểu gì, nhập không có dùng chữ. Không có tăng tăng, sao tăng tăng? Có cái tăng là tấn.
Dạ, ngoài là kêu tăng tăng.
À, tăng tăng thì cái đó là ai? Tăng tăng là ngày nào? Tăng tăng hả? Tăng tăng hả? Cảm ơn anh. Thì sự bây giờ đến bên Nhật Bổn, ở Nhật Bổn là các chùa các thầy bên Nhật Bổn đều có gì hết đây. Vô thấy mấy, vô chùa mà thấy mấy nhỏ nhẫn giỡn mà thấy bạn con có chùa kỳ, con chùa kỳ. Nhưng mà có một số họ cũng bệnh dịch đó, nó là không. Thì tùy cái con mắt của mỗi người à, mình không có thể biết được, không biết được. Rồi thì những cái cuốn sách thầy cũng đọc cũng khá nhiều của ngài Đức Hạnh, phải không? Thì ngài có cái phương pháp chứ là tu muốn đọc chương trình chánh niệm là mindfulness, tức là mình dở cái hiểu không, cầm cái bút lên cũng biết là mình đọc, cầm một bút lên mình đang dở trang sách của cái gì. Cái đó nói trên thực nguyên tắc thì tưởng là dễ, thật sự khó. Là bởi vì hồi mình làm mình biết làm gì, chưa ý thức, phải không? Nhiều khi mình làm mình lại đang nghĩ A, mình làm B, à mình nói câu á, mà tự nhiên mình nói trật lớp, mình nói đang ngủ thì mình nói, mình không nói cái chuyện khác, Hiểu không? Ngay đến lúc người thầy giảng, các thầy giảng mình khi nói thật cái gì ông ta muốn nói, hay dùng tên nhà ông nó muốn ngày sáu lão, mà tự nhiên nói là một tiền lễ ví dụ đấy, tức là không có chánh niệm, không có chánh niệm. Thế nào duy trì chánh niệm không phải dễ, thấy không? Có tôi không phải dễ. Rồi ba pháp đầy đủ chánh niệm, rồi có bốn pháp là sao? Lòng định mình định người tức là bốn uy nghi. Bốn uy nghi tức là gì? Đi đứng đồng hồ. Dùng cái này là gì? Thân thân giáo, dùng cái thân làm cái mô phạm cho cái người từ trong một con mình bắt trước. Anh em mong cầu ông thầy nó rất quan trọng, đức Phật ngọt sọt từ cha cũng vậy, là một cha người mẹ cũng vậy, đức con hay người trò phải nhìn mình. Khi nào họ đã xung phong xuồng mình hoặc tướng trọng nó thì tất cả những gì mình đều là cái mô phạm, đều là cái để bắt chước họ. Thành ra những người mà giả sử là một ông thầy thì phải rất là cẩn thận trong cái việc hành xử, lời nói, việc làm, đi đứng, không cái ho cái hả họng ra cũng phải nói là cái làm sạch cái ngực họ, nghe không? Giả sử thử con cái đến cái chùa Pháp Vân ở trên San Jose và thượng dự cảnh về cầu ngài không cho mình ấn tượng thời xưa có kính một màn nó là vô cùng, nó là tu từ 14 tuổi, tu từ 8 tuổi xuất xuất gia 18 tuổi, nghĩa là học kinh võ trên cuộc mà người rất là khiêm cung nhã nhặn, nói năng mềm dịu, mặt mày lúc nào cũng niềm nở mà hiền hòa, nghĩa là mình không tưởng tượng được cái là một cái người ăn nói rất là khiêm tốn, thấy không? Rồi xem là thầy nghe thầy bệnh cái là mình là người quốc mình xuống, họ không có cần thầy giúp cho. Đến từng ngày đi nhà đi thầy đi rồi cũng tính thế nào. Giống như mình quan trọng lắm là ra tiễn rồi mới là nói, nghĩa là làm cái mình ấn tượng làm thế nào. Đối với ngài ai cũng quan trọng. Thế người mình khi mình có một cái vị mình thấy rồi mình rất là phục, rất là phục, thấy không? Chứ không phải là cần phải hình thức gì rất là bình dị mà rất là ai mà nói gì cái là chúng ta mua ao gì đặc biệt hay gì đặc biệt. Rồi lại có năm pháp có bài xuất có thể làm lỡ mình là người, một là đức tin, là niềm tin thì tín, hai là giữ giới, trì giới, ba là thường nghe Phật pháp, là tức là tín, giới, đa văn, bố thí và trí tuệ, có đủ cái năm cái điều này thì có thể làm được mình là người. Mình đức tin là đầu tiên, mình năm, chữ tín là nó là quan trọng bậc nhất. Cái người mà tu đạo thừa cái lòng tin đối với tam bảo còn mạnh hơn người Kitô giáo đối với thiên chúa Chúa, tại vì mình không có lòng tin tam bảo, thành ra mình nghe năm không phải mình bỏ ra mình đi chuyện đạo khác, cái tự tin rất là quan trọng. Thành ra trong cái bộ kinh Hoa Nghiêm đó là kinh cao nhất là vẫn đặt chữ tín làm đầu, thường ngồi được giữ giới phải nghe Phật pháp và bố thí và trí tuệ. Lại có sáu pháp có thể làm lợi mình là người, tức là sáu niệm. Sáu niệm đó là gì? Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm thiên và niệm gì? Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm thiên và niệm tử. Mà có chỗ đây ta làm những gì? Những giới không? Những Phật, Pháp, Tăng, những giới, những thí, những thiên. Có người thay cái chỗ thay cho những thiên là những tử. Những tử lúc đó có những sự chết thì xả ly, còn những thiên là tại sao những thiên? Là những tưởng, tưởng nghĩa, ông em thẳng lên trời, ông làm sao mà ông cung Phật xuất đức nhiều như vậy? Thì bắt trước ông. Mặc dù mình không có cầu cái có báo ở trời, nhưng mà mình muốn được nhiều phước đức, phước báo thì mình làm nợ chúng sinh. Bây giờ quý vị muốn tu bố thí thì quý vị phải sao? Phải có tiền.
Thì nghĩ là sao đời sau con giàu có, không có được giàu có thì con lái xe mà xé là con kênh 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 luôn, không phải vậy. Mà giàu có thì con có tiền bạc để con làm bố thí được, con phải làm tất cả gì con mong muốn. Nào, có cái ông bị tỷ phú gì mà mới vừa đóng góp cho cái hội của ông Bill Gates đó. Dạ. Cái foundation đó, 40 mấy tỷ đô la.
Dạ.
Mình thấy cái những người Mỹ, người Tây Phương mà có tinh thần bố thí họ rất là ghê gớm. Tài sản bao gồm hết rồi, cái là cho hết tài sản. Trong khi mình có nhà ba đồng bạc mình giữ người lại. Thành ra những người đó hoặc là đời sau họ trở lại họ tiếp tục làm tỷ phú hoặc là lên cõi trời. Lại có bảy pháp có thể làm lợi mình lợi người, tức là phá hoại bảy loại kiêu mạn. Đấy là kiêu mạn là số mấy, số 13 ở phía sau này. Tức là thất mạn. Trang 2, 52, giải thích số 13, bảy loại kiêu mạn. Cái này là trong mạn, quá mạn, mạn quá mạn, ngã mạn, tăng thượng mạn, phi liệt mạn, tà mạn. Thì cái này có thể giải thích. Thấy không? Cái này giải thích thì có một vài cái như thế, mạng quá mạng là sao, quá mạng là sao, ngã mạng là sao. Mạng tức là khinh người khác, hiểu không? Tức là mình số nhiều quá nhiều khi nhớ không hết. Cái việc các giảng sư giỏi á, họ nhớ trong đầu, những tư liệu trong đầu đây. Còn cái giảng sư như này thì chỉ khó, chỉ có nhớ nhiều như vậy đâu. Mà những điều đó. Thế nào? Mạng, bảy loại mạng. Thứ nhất mạng, đối với người kém mình mà cho là mình hơn. Ở mức bằng người mà cho mình bằng. Nổi cái công cao mạng thì gọi là mạng. Người kém mình. Thì mình cho là mình hơn.
thì mình kém mình cho mình hơn không? Mình đối với mình kém mình cho mình hơn, người bằng mình cho mình bằng, mình nói tâm kêu mà tao thua với mày đó. Đối với người bằng mình nó tao thua với mày đó. Mày dễ tao cũng dễ mà. Mày kém không? Mà bây giờ thôi quá mạng là xong. Đối với người bằng mình mà mình cho mình hơn, tức là bằng mình hồi nãy mình nói mình bằng mày tao cũng như mày thôi, thấy không? Bây giờ mình nói bằng mình nhưng mà vẫn thấy mình hơn đó, mình thấy mình hơn đó. Có thẳng làm gì bằng tôi được, thường mình có vậy đó. Nếu bạn học mình đâu có thấy con thắng nào hơn mình đâu, nó mà để mình bạn có cái cơ hội để mình đợt đổ nó hay mình coi cái chuyện ấy nó là cái tùng mình thầy nói gì đó, thằng cái làm gì bằng tao được, bằng tôi được, ví dụ vậy, thấy không? Bài dở tôi nghe là thắng bài lúc nào ngon hơn ví dụ đó, cái quán này bằng người ta mà mình nghĩ là mình hơn ta. Rồi đối với người hơn mình đừng bằng, mình học có người học cái đại học không là học không cái tư đại học không có tư làm có gì hơn tôi đâu, thấy cũng dễ thôi vậy. Hôm qua người ta hỏi nó trả lời cái đâu có gì hơn gì, mình đâu thấy nó có gì học vấn gì cao gì không đâu, không phải đối với thầy mình cũng vậy, ví dụ như thầy giáo thí dụ hay là ông thấy thầy giảng sao ông giảng vậy, tôi vậy tôi giảng không được vậy thì hay hỏi vậy tôi đâu quá người ta hơn mình thì nó mình cho được bằng người ta mạng quá mạng. Đối với người hơn mình cho mình hơn họ luôn, thật hả? Còn gì tôi không nào Phật, Phật gì ngon không? Tôi muốn ngon hơn Phật này nhỏ. Ví dụ vậy, thằng nào có hồi xưa thầy nói này mình ngồi thầy đi thọ giới, họ có con trai trong chùa Việt Nam thì mặc giác đó, thằng đó đó, thầy đang buổi trưa thầy ngồi cốc, thầy đang ngồi nghỉ, có cái ông vô đứng vô đứng dưới điện chống mặt nhìn lên Đức Phật, thấy không? Vô ngang ngang vô chánh điện như vậy, rồi đứng trước bàn Phật kìa nè, rồi chống nặng đứng lên với Đức Phật, mà ông đông hơn Phật, ông yêu hơn Phật, ông dám làm gì, không bằng ông gì hết, ông sao ông thấy ông Phật không có gì hơn, ông thua ông nữa, thấy không? Ông biết là đâu, ông biết giờ đi cỡ nào là không biết, 20 năm rồi đi cỡ nào, chúng sinh rất là bị thương, chúng sinh rất là đau thương, rất là đáng thương, rất là đáng thương. Thành ra mình như mình tin một tháng thành, mình cố gắng mình điều phục mình trước, rồi mình cố gắng mình giúp chúng sinh để đừng có từng có phiền não hết rồi. Rồi ngã mạn chấp có cái ta và cái sở hữu của ta mà sinh lòng kiêu mạn, tức là có tài sản nè, có sắc đẹp nè, có con học bác sĩ nè, lái xe Mercedes nè, Rolls Royce nè, cơn nãy lắc của lắc của nào mày nè, có còn đau không, có mồ bọt cái mạng khó trừ lắm, cái mạng nó rất là khó trừ nha, rất là khó trừ mà cái mạng nó tận nó tổn phước đức của mình rất là mạnh. Sau cái sân là cái mạng nó phá phước đức của mình, hai cái đó thứ nhất là cái sân nó phá phước đức của mình mạnh nhất, mà kế là cái mạng chứ cái tham quá ít tham hết tăng thượng mạng là kiểu người tăng sức năng là tăng thượng mạng là chưa chứng đắc thánh quả mà cho là mình đã chứng đắc rồi, thấy không? Tức là chưa mới tu được hồi tình sanh thấy tâm sâu rồi, chúng ta là hán rồi, mô Phật thấy được vô ngã rồi, thấy được nếp vàng rồi, thấy không? Lấy được thấu được nước chân không rồi, mô Phật chưa được chứng thánh quả mà chọn chứng thánh quả là tăng thượng mạng. Tuy nghiệp nặng là sao? Đối với người cực kỳ tài giỏi lại cho mình kém họ ít coi à? Tiến sĩ đó hả? Bất quá chắc luôn. Tôi xưa ông chưa chút xíu thôi nè, không nhiều đâu. Mặc dù mình dốt né không có thể nào được, nhưng mà có gì xưa chút xíu thôi. Thôi vậy chứ, thôi chấp nhận thua đi. Mình thua ít lắm, chút xíu thôi. Không thua nhiều đâu. Thấy không? Gần bằng. Chấp nhận mình thua, nhưng mà gần bằng là chứ không có thua nhiều. Đúng mình không có đạo đức, mình cho là mình có đạo đức. Anh ở hạ liệt, đi vô nhân vô nghĩa mà thấy người lúc nào cũng đi xuống lên đường đạo đức, thà là giảm đạo đức. Thì là tạ mà. Còn nhiều nữa, có những con dài, còn củ mạng nữa, chính cái mạng nữa. Rồi còn không có như mạng. Vì nếu phân tích cái tâm mình nó thật sự là phiền não rất là nhiều, rất là nhiều. Thành là thành phiền não vô biên thể nguyên toàn, hấp thu vô lượng thể mê ngọt. Thấy không? Thôi thì là thôi. Thấy không? Thật sự đó, vấn đề đó thành ra nói thầy ngồi đây cũng như người ngồi tới đây, cái điều cần thiết mình phải nhận thức, mình phải chấp nhận và mình phải thú thực là mình là người có phiền não, thì mình đang tu để mình cố gắng đoạn trừ. Chứ đừng có thấy mình chấp tỉnh, mình thấy công đức mà mình chấp vào cái này cũng được chút xíu thì cho mình đó là ngon lành, hay là nó là bắt đầu thối lòa rồi. Còn thấy bắt đầu có khởi tâm tự mãn, nó cần thấy mặt đó là con đường của tôi thì mình không có sự thoát thất. Thế nào nên sao? Trong bài diện lần này, một Bồ Tát này, đừng khuyển tướng hung hăng, khắp dịch và tiêu căng, phải như làm vô mới, e sợ rất cẩn thận. Ngài Trịnh Thiên cũng vậy mà được đó. Phải như làm vô mới thì nhà chồng á, hồi không biết sợ bà nhà chồng sao, e sợ rất là cẩn thận. Tình đối chúng sinh như vậy rất là cẩn thận, từng giờ khởi cái lòng mà gìn giữ chúng sinh. Thì như vậy cái mình phải tu nhiều đời đời mình mới có thể làm được như vậy, chứ không phải không ai cũng thấy mình là trong mà cũng vô mà bắt đầu vô thiện đến hết dịch chưa trong ngã nằm của mình ăn đâu người gì là tập cái cuốn này hay quá thật, thấy sao rồi thấy sợ sao cái gì cũng đọc một cái nhập một cái này. Con để đợi bản dịch mới ra con sợ không? Bản dịch mới là con sợ. Có hình vẽ bà. Mà thầy dịch cái bài giới thiệu của ngài Cơ si Canso Canso thì cũng hay bài này, ông này chỉ trong này được cái mà tiểu sư pháp được thêm rất là đầy đủ, kể chưa bảy truyền thuyết, bảy cái tiệm tập ly kỳ cũng phải thêm mà các bản dịch cái gì tiếng Việt chưa có dịch, tại vì khó để tìm vào tìm toàn đại được không? Cái quyển mà bữa nay có cuốn sách ở đó, Bồ Đề.